Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 7 năm 2024. Thứ Sáu trong tuần thứ 16 thường niên năm D. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là lời giải thích cho các môn đệ hiểu cặn kẽ về dụ ngôn người gieo giống. Trước là để các môn đệ hiểu ý nghĩa của dụ ngôn, sau là để chuẩn bị cho các ngài sau này sẽ phải đối diện với một thực tế trong công cuộc truyền giáo, mà trong đó cần đến sự hào phóng và kiên nhẫn của người gieo giống trước nhiều thái độ đón nhận khác nhau. Việc giải thích dụ ngôn nhấn mạnh đến tính chất khác biệt của các thửa đất và phẩm chất đón nhận hạt giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là thái độ thờ ơ trước lời Chúa, và vì không quan tâm đến lời Chúa thì quỷ dữ sẽ chiếm giữ tâm hồn họ. Kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời nông nổi, nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Là hạng người nhiệt tình theo Chúa khi mọi sự dễ dàng xuôi chảy, và bỏ người khi khó khăn, thử thách, đau khổ ngược đãi ập đến. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì được. Đây là người tín hữu không đạt đến sự chín mùi của đức tin, bởi vì người ấy đã bị tinh thần của thế gian giữ lại, bị bối cảnh vô tín xung quanh bao vây. Cuối cùng, kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và đón nhận, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Sinh hoa kết quả là điều mà Chúa Giêsu hằng mong ước nơi cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy nhìn vào bản thân mình, vào cuộc đời mình và tự hỏi, đâu là số phận của hạt giống lời Chúa? Và chúng ta cũng tự hỏi, đâu là những chim chóc, nắng gắt và gai góc ở nơi bản thân chúng ta đã làm cho hạt giống không sinh hoa kết quả? Dù ngôn người gieo giống chất vấn chúng ta, nhưng cũng mang lại cho chúng ta bình an và hy vọng. Bởi vì, trái với kinh nghiệm sống bình thường, người gieo giống trong dụ ngôn của Đức Giê-xu có thể nói đã gieo hạt giống quý báu của mình cách quảng đại, gieo không phân biệt, không xét đoán. Và lời Chúa ngày nay vẫn được gieo cách quảng đại vào lòng chúng ta, bởi vì Chúa tin rằng dù sao đi chăng nữa, trong lòng của mỗi người chúng ta chắc chắn có phần đất tốt. Hơn nữa, từ bản chất chúng ta là đất tốt, vì chúng ta được dựng nên bởi lời Chúa và theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và Chúa hy vọng rằng, có một ngày đẹp trời nào đó, lời của Ngài sẽ rơi vào phần đất tốt này, rồi mọc lên lớn mạnh và sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin làm cho tâm hồn mỗi người chúng con nên thửa đất tốt, biết mở rộng lòng mình để đón nhận lời Chúa và làm cho lời Chúa được lớn lên trong chúng con, đồng thời làm cho lời Chúa được lan tỏa đến mọi người nhờ đời sống đạo và những gì chúng con có thể làm được vì vinh quang nước Chúa. Amen.
Cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sống trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không sao đồng giữa cuộc đời không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tự an trong lòng con. Xin cho con nghe tin của Chúa, hằng sâu lắng cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ra đi theo thắng chính tình yêu. Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con sống trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con can trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mở rộng, không sao đậm giữa cuộc đời không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tự an trong lòng con. Một tình không sao đồng giữa cuộc đời không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng cho lòng con. Xin cho con nghe tin của Chúa, hằng sâu lắng cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ta đi
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Kiev Ukraine, Tổng thống Liên Quốc Vùng Thanh Tòa Thánh gặp Tổng thống Ukraine. Sáng ngày 23 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Pietro Parolin, Quốc Vùng Thanh Tòa Thánh đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, và tái khẳng định quyết tâm tìm kiếm một nền hòa bình công chính và lâu bền cho Ukraine. Đức Hồng Y không quên bày tỏ sự gần gũi tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco với quốc dân Ukraine đang chịu đau thương vì chiến tranh. Trong dịp này, Tổng thống Ukraine đã trao tặng Đức Hồng Y Parolin quân công cao quý nhất của Ukraine. Cùng sáng ngày 23 tháng 7, Đức Hồng Y Parolin đã đến viếng thăm nhà thương nhi đồng Ofmatic ở Kiev bị Nga bắn tên lửa làm hư hại nặng nề hôm 8 tháng 7 trước đó. Khi ấy, tại nhà thương có 627 em bệnh nhân. Vụ tấn công nhà thương nhi đồng lớn nhất của Ukraine này làm cho hai người chết, trong đó có một bác sĩ, 50 người bị thương, trong đó có 8 trẻ vị thành niên, trong khi 94 em bệnh nhân khác được chuyển tới các nhà thương khác ở Kiev. Trong thời gian qua, nhà thương Ofmatic tìm cách sớm phục hồi các dịch vụ. Khi đến nơi, Đức Hồng Y Parolin đã được Bộ trưởng Y tế Ukraine, ông Viktor Liasko và ông Tổng Giám đốc Nhà Thương nói trên đón tiếp và trình bày về những hoạt động cũng như những thiệt hại mà bệnh viện này đã phải chịu vì cuộc tấn công từ Nga. Đức Hồng Y đã tham quan và thăm hỏi một số em bệnh nhân cùng với các bác sĩ và y tá. Đức Hồng Y Parolin cũng trao đổi với Ban Giám đốc Nhà Thương về sự cộng tác với Bệnh viện Gesù Bambino, Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma. Từ nhà thương, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã tới thăm khu vực nhà thờ chính tòa Santa Sofia ở Kiev được kiến thiết cách đây gần 1.000 năm, tức là năm 1037. Thánh đường hiện do nhà nước quản lý, có mái vòm mạ vàng và là biểu tượng ngàn đời của thủ đô Ukraine cũng như sự thống nhất đất nước. Qua dòng thời gian, thánh đường này đã chịu nhiều cuộc tấn công, cướp bóc và hỏa hoạn. Nay một phần nhà thờ được dùng làm viện bảo tàng và phần khác được dùng làm nơi tổ chức các buổi lễ tôn giáo, các buổi cầu nguyện liên tục. Cuộc chiến hiện nay ở Ukraine khiến cho tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã liệt kê thánh đường Sofia vào số các gia sản của nhân loại hồi tháng 9 năm ngoái.
Tin bất đắc Iraq. Công nghị giáo hội công giáo Kande chống chức lãnh các thạch đồng phái. Công nghị các giám mục công giáo Kande chống lại việc chức lãnh cho các thạch đồng phái, đồng thời bày tỏ lo âu về tuyên ngôn Fiducia Supplicans ban hành ngày 18 tháng 12 năm ngoái của Bộ Giáo lý Đức tin cho phép làm việc này. Tuyên ngôn này đã gặp sự chống đối của nhiều giáo hội địa phương, nhất là tại Phi Châu, cũng như các giáo hội đông phương, công giáo cũng như chính thống. Nay đến phiên giáo hội công giáo nghi lễ đông phương ở Iraq không chấp nhận tuyên ngôn này qua quyết định chung kết trong khóa họp hồi tuần vừa rồi. Hôm 22 tháng 7, Tòa Thượng vụ Công giáo Kande ra thông cáo khẳng định rằng giáo hội Kande tại Iraq và trên toàn thế giới coi các cặp đồng phái không phải là hôn nhân vì chỉ có hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là hợp pháp để lập gia đình. Giáo hội Kande phủ nhận việc chúc lành cho các cặp đồng phái để bảo vệ tính chất thánh thiêng của hôn nhân là một trong bảy bí tích. Ngoài ra, công nghị công giáo Kande nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là bảo vệ các trẻ em chống lại sự bạo hành tính dục và giúp các linh mục nhạy cảm về vấn đề này. Các linh mục phải được huấn luyện trong việc bảo vệ trẻ em và xuất trình chứng chỉ đã tham dự các khóa huấn luyện về vấn đề chuyên môn ấy. Giáo hội công giáo Kande hoàn toàn hiệp nhất với Đức Thánh Cha và có trụ sở ở thủ đô Baghdad. Thượng phụ giáo hội này hiện nay là Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco. Giáo hội có lãnh thổ truyền thống là Iraq và hiện có 600.000 tín hữu. Vì bị bắt hại và trục xuất trong những năm qua, nhiều tín hữu công giáo Kande đã di tản sang nhiều nước khác.
Martin Kenneth Canada. Đức Hồng Y cầm có một Kenneth chính thức trở lại với công việc. 6 tháng sau khi tự nguyện lui vào bóng tối và 2 tháng sau khi được tòa thánh giải oan, Đức Hồng Y Gerard Lacroix cầm có một góc phần Kenneth bên Canada đã chính thức trở lại với công việc. Đức Hồng Y Lacroix, năm nay 66 tuổi, cũng là thành viên hội đồng 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Hồi đầu năm nay, thầy bị cáo là đã đụng chạm một thiếu nữ 17 tuổi khi còn là linh mục trong khoảng thời gian 1987-1988. Đức Hồng Y đã phủ nhận những lời cáo buộc đó trong một video dài gửi các tín hữu. Trong thông báo ngày 21 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh cho biết, ngày 8 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho ông André Denis, thẩm phán về hưu tòa án cấp cao của bang Quebec, sứ vụ làm sáng tỏ lời cáo buộc trong vụ kiện tập thể chống tổng cấp vật Quebec. Phúc trình về cuộc điều tra sơ khởi theo giáo luật do thẩm phán thực hiện đã kết thúc vào ngày 6 tháng 5 vừa qua và đệ trình lên Đức Thánh Cha những ngày qua. Dưới ánh sáng những sự kiện được thẩm phán cứu xét, phúc trình không cho phép xác định hành động nào có thể được gọi là hành vi sai trái hoặc lạm dụng từ phía Đức Hồng Y Gerard Lacroix. Vì thế, không có biện pháp giáo luật nào đi sâu hơn được chủ định. Đức Thánh Cha cho phép thẩm phán André Denis phổ biến thông cáo tóm tắt những yếu tố trong cuộc điều tra của ông và cũng cho phép ông trả lời những câu hỏi nếu có liên quan về vấn đề này. Hôm 22 tháng 7 vừa rồi, bà Tổng có một kề nét ra thông cáo cho biết nay Đức Hồng Y Lacroix chính thức trở lại với công việc như trước đây. Và trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Canada, tòa tổng giám mục cho biết khi bị tố cáo hồi tháng riêng năm nay, Đức Hồng Y đã tự ý rút lui khỏi công việc để các giới chức điều tra làm việc. Và cả sau khi được tòa thánh giải oan, ngài vẫn tiếp tục để dành thời gian và không gian để trong trường hợp phía cáo buộc muốn lên tiếng, và ngài đã đặt thẩm phán hầu tất cả nội vụ được hoàn toàn đưa ra ánh sáng. Cho đến nay, phía tố cáo không lên tiếng gì. Trung thành với truyền thống, Đức Hồng Y Tổng giám mục Giáo phận Quebec sẽ cử hành thánh lễ trọng thể vào sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 7 này, lễ kính Thánh Anna tại đền thánh Anne de Beaupré.
Tin Roma, tâm tình của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sau chuyến tiến thăm Ukraine. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã kết thúc 5 ngày viếng thăm tại Ukraine, và ngài bày tỏ mong ước ngành ngoại giao nên có sáng kiến tìm được một con đường để giúp chấm dứt chiến tranh đau thương tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên của chương trình tiếng Ukraine của Đài Vatican, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y đã kể lại tâm tình đau thương trước những chết chóc và tàn phá của chiến tranh. Ngài cảm động nói, tôi nghĩ đến một bà mẹ còn trẻ bị mất đứa con 25 tuổi. Tôi được biết thảm kịch bao nhiêu người chết, trong đó có rất nhiều thi thể vẫn chưa tìm thấy, và nghĩa vụ con người cũng như cảm thức Kitô phải dành cho các thi hài ấy một sự an táng xứng đáng. Cũng vậy, có tình trạng rất nhiều người bị thương, bị què cục, tàn phế. Chiến tranh để lại những dấu vết đau thương trong cuộc sống và trong thân thể của xã hội. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh ý nghĩa tổng quát chuyến viếng thăm của ngài tại Ukraine trong những ngày qua là giữ cho sự chú ý của cộng đồng quốc tế được luôn sinh động đối với cuộc chiến tranh tại nước này, để nó khỏi trở thành một cuộc xung đột bị quên lãng như các cuộc xung đột khác, và ước gì cũng có sự quan tâm nhiều hơn đối với các cuộc xung đột ở các đại lục khác. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cảnh giác trước nguy cơ chúng ta nghiền nát mọi thứ, biến một điều nghiêm trọng như chiến tranh trở thành một tin tức không hơn không kém. Ngài nói, cần luôn luôn đảm bảo sự giúp đỡ nhân đạo cho Ukraine, trong khi về mặt ngoại giao, cần có một tinh thần sáng tạo, tìm ra những phương thức có thể giúp mở ra những con đường hòa bình. Tôi có cảm tưởng chúng ta còn xa vời một giải pháp thương thuyết. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ sự ủng hộ diễn đàn hòa bình của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, diễn ra tại Thụy Sĩ vừa qua và nói, chúng tôi ủng hộ diễn đàn này ngay từ đầu, như một cố gắng hòa bình, có thể giúp ích một cách nào đó, tuy ý thức rõ về điểm yếu của diễn đàn, vì không có sự can dự của phía Nga. Hiển nhiên khi người ta thực hiện hòa bình, thì cần phải thực hiện giữa hai bên tranh chấp, nhưng tôi thấy dường như điều này còn xa vời. Tôi hy vọng người ta cũng có thể tìm ra những công thức khác. có thể mở ra một vài tia sáng.
Tin Munich, Đức Quốc. Thu nhập của giáo hội tại bang Bavaria ở Đức giảm 160 triệu euro. Mức thu nhập trong năm ngoái 2023 do tiền thuế của 7 giáo phận ở bang Bavaria, miền nam nước Đức, giảm gần 160 triệu euro trên tổng số hơn 2 tỷ 600 triệu euro tiền thuế giáo hội của bang này, khiến nhiều giáo phận đang phải xét lại những ưu tiên trong ngân sách. Hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi ngày 21 tháng 7 vừa qua cho biết sự giảm sút tiền thuế giáo hội là do số tín hữu xin ra khỏi giáo hội và do sự gia tăng của các tín hữu quá cao niên. Tiền thuế giáo hội tại 7 giáo phận Công giáo bang Bavaria tương đương với 8% tiền thuế người dân đóng cho nhà nước, trong khi tại 20 bang còn lại ở Đức, tiền thuế này là 9%. Sự giảm sút này không đều nhau trong 7 giáo phận tại bang này. Giống như giáo hội Tin Lành tại Bavaria, ngay cả giáo hội Công giáo tại đây cũng phải áp dụng chính sách tiết kiệm, trong đó có Đại học Công giáo tại Estad, Ingolstadt. Các giáo phận mỗi năm đóng góp hơn 21 triệu euro cho đại học này. Theo các chuyên gia tài chính, xu hướng suy giảm thu nhập tài chính này không có hy vọng lật ngược lại và sẽ còn tiếp tục. Vì thế, việc bán hoặc hủy bỏ nhà thờ không còn là điều cấm kỵ nữa. Trong năm ngoái, tiền thuế mà giáo hội Tin Lành Luther tại bang Bavaria nhận được là hơn 758 triệu euro, tức là giảm 43 triệu 500 ngàn euro so với năm trước đó. Còn tổng giáo phận Munich của Công giáo nhận được 617 triệu, giảm 41 triệu.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh thăm trụ sở giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Sau khi chủ sự thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 7 vừa qua, kết thúc cuộc hành hương của các tín hữu Công giáo Latin Ukraine tại đền thánh Dedichit, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Phả Thánh, đã viếng thăm trụ sở giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở thủ đô Kiev. Tại đây, Đức Hồng Y đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk, và trong dịp này, Ngài tái khẳng định sự gần gũi của Đức Thánh Cha, được Ngài bày tỏ rất nhiều lần trong những năm qua, gần gũi và cầu nguyện cho Ukraine đau thương. Đức Hồng Y nói, sự hiện diện của tôi hôm nay muốn nói lên một cách sinh động sự gần gũi ấy của Đức Thánh Cha. Người chia sẻ đau khổ với nhân dân Ukraine, nhưng rất là muốn giúp tìm ra những con đường để giải quyết cuộc chiến tranh này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nhận xét có nhiều tiến bộ lớn kể từ lần viếng thăm trước đây hồi năm 2016, tức là trong 8 năm qua. Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 7 vừa rồi, Đức Hồng Y Parolin dành để gặp gỡ chính quyền dân sự tại Ukraine, đặc biệt là với Thủ tướng Denis Shmyhal. Trong dịp này, ông đã đề cao sự trợ giúp nhân đạo Tòa Thánh dành cho Ukraine, và ông nhấn mạnh sự tham gia rất tích cực của Tòa Thánh vào những cố gắng hồi hương các trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga, cũng như việc trao đổi các tù binh chiến tranh. Một đề tài cũng được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh và Thủ tướng Ukraine là kiến tạo một nền hòa bình công chính trên đất này và an ninh lương thực. Thủ tướng Shmyhal cảm ơn Đức Hồng Y Parolin vì đã tham dự diễn đàn về hòa bình Ukraine hồi tháng 6 vừa qua tại Thụy Sĩ và đã giúp đỡ Ukraine trong vấn đề các trẻ em nước này trở thành nạn nhân cuộc xâm lăng của Nga. Thủ tướng cũng hy vọng Tòa Thánh sẽ góp phần tái thiết cơ cấu hạ tầng về y tế của Ukraine. Sau khi gặp Thủ tướng, Đức Hồng Y Parolin còn gặp Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Ruslan Stefanchuk, và ông cũng đánh giá cao, đồng thời cảm ơn Tòa Thánh về những trợ giúp nhân đạo và hỗ trợ cho nhân dân Ukraine.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con cần Chúa như con cần hơn thừa, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngôi sông vô, như nắng hạ chờ mong mưa, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Bạn thân mến, bạn đã làm gì khi lệ đẫm sầu vương và đau khổ dập vùi? Bạn đã làm gì khi cảm nghiệm sự sống tinh thần và thể xác không còn nhuệ khí? Bạn hãy dừng lại, đọc chậm rãi lời Thánh Vịnh 119 sau đây, và cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện. Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lễ đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. Xin giúp con tránh đường xảo trá, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Đường chân lý này con đã chọn, quyết định của Ngài con khao khát đợi trông. Con thuyết tha với thánh ý Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề. Được Chúa thương mở lòng mở trí, con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài. Cầu mở đầu Thánh Vịnh là lời cầu nguyện mong sự hồi sinh cho một tâm hồn cảm thấy rằng mình như đã bị nhận chìm trong bùn nhơ tăm tối, tủi nhục và sự chết. Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Từ nơi thấp hèn của bùn đen này, tác giả Thánh Vịnh đã cầu xin sự sống và sức sống được phục hồi theo lời Chúa. Tác giả tin tưởng Thiên Chúa sẽ dùng lời Ngài để chữa lành và nâng con người dậy, vượt thoát khỏi chốn bùn nhơ. Một đàn tác giả đã nghe theo lời Chúa, đàn khác tác giả cũng kể cho Chúa nghe để Chúa dạy cho Ngài biết phải làm gì. Con kể lễ đường đời, Chúa đáp lại, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Thật đẹp và thật đáng yêu, trong cơn cùng quẫn, tác giả đã tìm theo lời Chúa, đã kể lễ đường đời cho Chúa nghe, đã nói với Chúa mọi điều về bản thân và cuộc đời của mình cho Chúa. Tác giả đã thú nhận một cách rất đầy đủ, rất tự do trước mặt Thiên Chúa, và thành tâm xin Chúa dạy cho biết thánh chỉ của Chúa. Mỗi người chúng ta cũng cần tự hỏi mình, trong mỗi biến cố của cuộc đời, chúng ta có bày tỏ lòng mình với Chúa không? Việc bày tỏ này không phải chỉ được thực hiện lần đầu khi chúng ta đến với Chúa, mà nó còn phải được thực hiện liên tục trong suốt cuộc đời của chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh bày tỏ một tương quan thân thiện tuyệt vời. Ngài nói chuyện với Chúa như nói chuyện với một người bạn. Ngài nghe Chúa như nghe một cố vấn hay như một thầy dạy nhiều kinh nghiệm. Chúng ta thường hỏi, chúng ta thường đối xử với người bạn toàn năng, người thầy chí thánh trên tất cả các người thầy của chúng ta như thế nào? Ta có thể tưởng tượng ra một bối cảnh. Tác giả Thánh Vịnh đang sầu đau buồn tủi, tăm tối rối ren. Ngài đến với Chúa và kể cho Chúa nghe mọi điều. Ngài nói, con đã kể hết cho Chúa nghe rồi. Bây giờ, Chúa nói gì với con đi? Con đã bày tỏ cho Chúa đường đời của con. Bây giờ, Chúa có thể dạy cho con đường lối mà Chúa muốn con đi được không? Nói với Chúa, nghe Chúa nói, và rồi lòng vẫn còn nặng trĩu. Tác giả thưa, con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán xin đỡ con lên. Tác giả cảm nhận rằng, sức mạnh và sức sống của mình không ở nơi đâu khác ngoài lời Chúa. Vì thế Ngài đã xin Chúa đỡ nâng bằng sức mạnh của lời Chúa. Càng lúc, chúng ta thấy lời cầu nguyện của tác giả càng tha thiết và xác quyết hơn. Xin giúp con tránh đường xảo trá và thương ban cho con luật pháp Ngài. Đường chân lý này con đã chọn, quyết định của Ngài con khao khát đợi trông. Tác giả Thánh Vịnh hiểu rằng, nếu Ngài dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa, bám chặt vào lời Chúa, thì Chúa sẽ không để Ngài phải nhục nhã ê chề. Đây là sự tin tưởng đúng đắn. Đọc lại toàn đoạn Thánh Vịnh chúng ta thấy, ở phần đầu, tác giả đang nằm ở nơi bùn đen nhơ nhớp. Bây giờ, Ngài đang bám vào lời Chúa, đang vui chạy theo đường của Chúa. Đây là bước tiến đẹp cho những ai bám vào lời Chúa và đi theo đường lối của Người. Con tha thiết với thánh ý Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải nhục nhã ê chề. Được Chúa thương mở lòng mở trí, con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài. Lạy Chúa, khi thân con bị nhục nhã ê chề, như thể người bị nhận xuống bùn đen, thì xin ban thần khí và lời hằng sống của Chúa làm cho con đứng dậy hiên ngang như trong ngày Chúa tạo dựng loài người. Lạy Thiên Chúa là đấng tổ phụ chúng con tôn thờ. Chúa đã ban cho Thánh Gioakim và Thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là người đã cưu mang Đức Kitô ngôi lời Thiên Chúa. Xin nhậm lời hai thánh truyền cầu mà cho chúng con được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Amen.
Con cần Chúa như con cần hơn thờ. Con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ. Con cần Chúa như đại dương cần ngòi sông vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi, đi vào cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý sáng soi đời con. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm lâu trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.